Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 2. Xa vào hành lang bất tận. Năm xưa tôi cùng cha mình vì muốn lấy trộm viên ngọc huyết song long triều thánh mà đã đi lạc vào một địa cung vô danh trong thành cổ Hàm Dương, bị khốn trong hành lang yến quy. Tôi thì mất đôi mắt, còn cha tôi thì mất mạng, đến cả thi hài cũng không thể lấy ra. May được anh cả đây cứu thoát. Nhưng anh cả này, hành lang yến quy khi đó không đi kèm với điên phốc đạo và bát trận đồ gia cát, so với hành lang này rõ ràng còn kém xa. Hồi 1. Cánh cổng mở. Cách thiên đàn 800 bước về phía đông có một rừng cây lớn rậm rạp. Đại thể là căn cứ theo nguyên lý thiên địa hợp ngũ phương, âm dương hợp ngũ hành trong Hà Đồ, do trời ba sinh mộc, đất tám làm thành. Cách rừng cây này khoảng 600 bước về phía đông lại có một hồ nước. Theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, thủy khắc hỏa, nên thông thường khi xây nhà kỵ nhất là động đất lửa cháy. Mặt khác, thủy có thể sinh mộc, nên giữa rừng cây và hồ nước đã hình thành một con đường vận hoạt, là cục tướng đại cát trong kiến trúc, lại nằm sát gần đàn tế trời của hoàng thất, chắc hẳn sẽ được trời cao phù hộ. Chú thích: thiên đàn là một công trình kiến trúc nằm ở phía đông Bắc Kinh hiện nay, nơi các hoàng đế triều Minh, Thanh dùng để cử hành lễ tế trời và cầu mưa. Đây cũng là quần thể kiến trúc tế tự có quy mô lớn nhất hiện tồn tại của Trung Quốc. Hà Đồ là một đồ hình bí ẩn được tạo thành từ những chấm đen và chấm trắng với số lượng từ 1 đến 9, sắp xếp theo một trật tự số học nhất định. Tương truyền vào thời kỳ Phục Hy, có con long mã nổi trên sông Hoàng Hà. Trên lưng có các đống xoáy với các số lượng khác nhau. Phục Hy căn cứ vào đó mà làm ra Hà Đồ. Hết chú thích. Nơi đây quả thực có một tòa nhà lớn, và cũng chỉ có duy nhất một tòa nhà đó. Trông rất đồ sộ nguy nga. Nhìn từ bên ngoài, trông không giống vương phủ, cũng không giống dinh quan. Nhưng xem quy cách của cổng Thanh Long mở tại mé đông nam, có thể biết được rằng đây chỉ là một tứ hợp viện. Có điều lớn hơn rất nhiều lần so với những tứ hợp viện bình thường khác. Phía trước tòa nhà cũng có thể coi là một nơi náo nhiệt. Hàng ngày đều có những con buôn nhỏ lẻ, thầy bói ăn mày tụ tập ở đây. Tại sao vậy? Bởi vì đây là con đường buộc phải đi qua nếu muốn vào cửa đông của thiên đàn. Từ thời dân quốc, thường dân đã được phép ra vào thiên đàn để chiêm ngưỡng vẻ uy phong và hoa lệ của hoàng gia. Bởi vậy, việc chốn này trở nên tấp nập cũng là điều dễ hiểu. Song không khí trộn rộn đó lại chưa bao giờ đến với khu trạch viện, thậm chí cánh cổng cũng chưa từng thấy mở. Chẳng ai biết được trong ngôi nhà này có những ai sinh sống. Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song giờ đây triều đại đã đổi thay. Trong ngoài thành Bắc Bình, chẳng còn mấy nơi duy trì được không khí yên tĩnh nữa. Lộ Nhất Khí đã từng đến nơi đây, cậu cũng đã chú ý tới tứ hợp viện này. Khi đó cậu vừa đọc xong những phần tàn dư của cuốn Tứ Tượng Pháp Điển. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trạch viện này rất phù hợp với thuyết tứ tượng viên thông. Hơn nữa, bức chiếu bích chắn trước cổng chính, hay còn gọi là chiếu bích phản bát tự, rất thu hút cậu. Do nó có kết cấu tường mái rất hiếm gặp, đặc biệt những hình điêu khắc trên nền gạch xanh của chiếu bích cũng rất quái lạ, khiến cậu có cảm giác rằng nơi này có chút gì đó rất khác thường. Chú thích: chiếu bích hay ảnh bích là một đoạn tường ngắn và thấp được xây ở khu vực gần cổng chính, dùng để che chắn, cản sát, giữ sinh khí, thường xuất hiện trong các kiến trúc xưa. Hết chú thích. Thế nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng đây chính là nhà của cậu. ngồi trong một quán trà nhỏ đối diện với cổng chính ngôi nhà. Lộ Nhất Khí nhìn chân chân vào cánh cổng bằng gỗ tùng, đóng đinh đồng sơn đỏ, trong lòng không có chút cảm giác giống như đang trở về nhà. Mà ngược lại, cậu thấy nó chẳng khác gì hang hùm động rắn. Lỗ Thịnh Hiếu có lẽ đã nhận ra được sự hoài nghi của cậu cháu. Ông bèn nói: "Đây vẫn chưa phải là nhà của con. Nhà của con ở bên trong nữa kia. Cả khu nhà trước mắt con đây thực chất chính là một khảm diện khổng lồ mà năm xưa người họ Chu đã xây nên nhằm bao vây tiêu diệt chúng ta. Trong căn nhà do tổ tiên chúng ta để lại có một gian mật thất, trong đó cất giữ di mệnh mà tổ sư gia Lỗ Ban đã ủy thác lại cho chúng ta, cũng là bí mật mà họ Lỗ chúng ta đời đời phải gìn giữ và bảo vệ. Người họ Chu vì muốn đoạt lấy bí mật đó nên đã tìm mọi cách để đuổi cùng giết tận người họ Lỗ. Khi đó, con vẫn nằm trong bụng mẹ, đã cùng với cha con, lão mù và ta liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây. Đã 20 năm trôi qua, Chu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc hẳn là vẫn chưa tìm ra thứ mà họ muốn. Lần này chúng ta trở về đây là giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta trước họ một bước. Đó là bảo vật có liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ. Chỉ có truyền nhân đích mạch của Lỗ gia mới có thể hiểu được bí mật ẩn chứa trong đó. Người đó chính là con, Lỗ Nhất Khí." Lỗ Thịnh Hiếu không thể nói thẳng với cậu về mức độ nguy hiểm của chốn này. Ông cũng không thể cho cậu biết rằng vì không muốn để đối phương có thời gian chuẩn bị nên lần hành động này hết sức vội vàng gấp rút. Ông càng không thể nói cho cậu hay lần này số người mà ông mời đến giúp sức không chỉ có lão mù và quỷ nhãn tam, song họ phần đông đều không tới. Một số là do đường xá xa xôi chưa tới kịp, song phần lớn là vì không muốn bị cuốn vào một trường ác đấu. Lộ Nhất Khí điềm nhiên uống nước, ăn điểm tâm, song đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cổng, thi thoảng mới đưa ánh mắt đầy khâm phục, liếc về phía lão mù tay ôm bình nước bằng da bò, miệng thao thao bất tuyệt xem bói cho khách vãng lai. Và quỷ nhãn tam co ro trong tấm vải đen rộng lùng bùng, đang rên rỉ thảm thiết: "Xin bác, xin chú nhón tay làm phúc." Hai người này ngồi cách nhau rất xa. Ngay từ lúc còn ở Mai Xấu Hiên, Lộ Nhất Khí đã phát hiện thấy họ có vẻ không hợp nhau, thậm chí còn có chút oán hận. Về nhà là một chuyến đi vô cùng nguy hiểm. Ngay từ lúc chuẩn bị lên đường, khi thấy chú Tư mắt ngấn lệ giữ lấy tay Lỗ Thịnh Hiếu và chuẩn bị cho mình một chiếc túi vải thô, bên trong đựng một khẩu súng lục và hai quả lựu đạn trứng vịt của Đức, cậu đã hiểu rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Song cậu cũng hiểu rõ một điều, dù có gặp phải mối nguy hiểm đáng sợ đến đâu, cậu cũng không được phép lùi bước, bởi vì đó là nhà của cậu, cậu cần phải quay về. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau mau về nhà cuộn tròn trong chăn ấm. Đến lúc dẹp quán rồi, ông chủ quán trà đã liên hồi rục rã, Lỗ Thịnh Hiếu vác chiếc hòm gỗ lên vai. Vừa bước ra khỏi quán chưa đầy 5 bước, đã thấy chủ quán hạ xong lều bạt, xếp toàn bộ bàn ghế, ấm chén lên xe, trong nháy mắt đã đi mất hút. Nhìn theo bóng dáng vội vã của ông chủ, Lộ Nhất Khí bất giác chau mày. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng phía trước cổng lúc này chỉ còn hai bác cháu. Lão mù ngồi dưới gốc cây phía tây đã không còn xem bói nữa. Quỷ nhãn tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lù ở góc tường không xê dịch lấy nửa bước, giờ đã chìm lẫn vào màn đêm đen đặc. Lộ Nhất Khí không nhìn thấy hai người họ, song cậu cảm giác được rằng họ đều không động cựa. Đặc biệt là từ phía quỷ nhãn tam, ở đó lẩn quất một làn thi khí nhàn nhạt, rất dễ nhận biết. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột đặt chiếc hòm gỗ trên vai xuống, chạy vụt lên bậc tam cấp trước cánh cổng. Theo phản xạ, Lỗ Nhất Khí cũng định nhấc chân chạy theo. Song lão mù và quỷ nhãn tam đã ập tới hai bên cậu từ lúc nào, giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu chạy theo. Cậu đã hiểu, bác cậu đang thực hiện một việc hết sức nguy hiểm. Tim cậu bỗng thắt lại. Theo bản năng, cậu vùng ra khỏi hai người kia, rồi thò tay vào trong túi, nắm chặt lấy báng súng. cậu không thể để bác mình gặp tổn thương. Chỉ cần có chút gì bất thường, cậu sẽ lập tức rút súng bắn ngay. Cậu biết bắn súng ư?
Biết.
Đó là lần chú Tư giúp phó quan Ngô Phương Thiên ở phủ đại soái kiếm được một số cổ vật, đã được phó quan Ngô trả ơn bằng cách dẫn hai chú cháu đi săn. Lần đó, cậu đã bắn 8 phát đạn. Lúc đầu là bắn bằng súng trường. Phát thứ nhất không biết bay đi đâu. Phát thứ hai cậu bắn trúng cổ một con hươu nhỏ. Con hươu trúng đạn chạy tiếp khoảng 100 mét thì ngã vật xuống chết. Trong lúc mọi người đang hết lời khen ngợi cậu là một xạ thủ trời sinh, thì cậu tiếp tục giương súng bắn một con ngỗng trời đang bay qua. Một phát xuyên qua đầu ngỗng. Lúc này, mọi người bắt đầu kinh ngạc, nhưng vẫn có người nói rằng đó là do cậu may mắn. Phó quan Ngô bèn đổ cho cậu khẩu súng lục. Và với khẩu súng lục ngắn trên tay, cậu lại một phát đạn bắn chết một con cáo đang chạy thục mạng. Hơn nữa còn bắn xuyên qua mắt, bởi vì có người hét lên với cậu đừng làm hỏng bộ da. Tiếp đó, cậu lại bắn xuyên mắt một con sóc, phát cuối cùng trúng đầu một con chim sẻ. Và còn có một điều chỉ mình cậu biết, đó là cách con chim sẻ né tránh hơn 5 bước, còn có một con chim sẻ khác cũng đồng thời rớt xuống, cũng là bị đạn xuyên qua mắt. Phó quan Ngô ngay lập tức định tiến cử cậu lên đại soái, muốn cậu theo nghiệp súng đạn. Song chủ tư đã hết lời thuyết phục, lại phải giấm dúi cho ông ta một đôi ngọc cổ đầy hắn, ông ta mới chịu im miệng. Giờ đây, bàn tay cậu đang nắm chặt khẩu súng mà chú Tư đưa cho trước lúc lên đường, và hiểu rằng đây chính là thời điểm cần dùng tới nó. Khẩu súng do phó quan Ngô kiếm giúp là hàng đức chính hiệu, báng súng mịn êm nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Phần thân súng trơn bóng lấp lánh ánh sáng xanh trầm, sẵn sàng tuột ra khỏi lớp vải thô bất cứ lúc nào để nhả đạn trong chớp mắt. Lộ Nhất Khí không quá để tâm tới khẩu súng. Nó đã ở trong tay cậu, cũng giống như bộ phận trên cơ thể cậu. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào bóng dáng của người bác. Cái bóng đó đã ở phía trước cổng chính, đang chậm rãi thực hiện một động tác có vẻ đơn giản, trông như đang gõ cửa. Gõ cửa mà không phát ra tiếng động. Tay của ông không chạm vào cánh cửa, chỉ có độ gập của đôi chân là liên tục biến đổi, giống như đang mô phỏng các chiều cao khác nhau. Về những chiêu này, Lộ Nhất Khí hoàn toàn mù tịt. Cậu chỉ biết căng mắt tụ lực nhìn chằm chằm vào khối đen đó. Trong cảm giác của cậu, bóng đêm đen đã dần dần trở nên sáng rõ. Bỗng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng, rồi cánh cổng cọt kẹt mở ra. Lộ Thịnh Hiếu thở phào, quay đầu lại nói khẽ. Được rồi. Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam đều thở ra một hơi như dũ được gánh nặng. Đúng lúc Lộ Nhất Khí cũng sắp thở phào theo, thì đột nhiên phát hiện ra mối nguy hiểm đang tới. Có hai vệt sáng mờ bay vụt từ hai góc mái ở hai bên chiếu bích, thẳng về phía Lộ Thịnh Hiếu. Lộ Thịnh Hiếu không kịp tránh nữa rồi, rút súng cũng không kịp nữa. Tuy Lộ Nhất Khí bắn súng cực nhanh cực chuẩn, thậm chí không cần ngắm bắn, chỉ cần dựa vào cảm giác, song thực sự đã không còn đủ thời gian để hành động nữa. Viên đạn đã vụt ra kèm theo một tiếng nổ, không quá lớn, thoạt nghe như chỉ có một tiếng. Nhưng cả hai vệt sáng đều đã đột ngột tắt ngấm, ngay trong khoảnh khắc sắp chạm vào má Lộ Thịnh Hiếu. Sầm một tiếng lớn, cánh cổng đóng sập lại như cũ. Lộ Nhất Khí đã nổ súng. Đúng vậy, cậu đã bóp cò ngay khi khẩu súng đang còn trong túi vải, nên tiếng súng không thật vang. Chỉ bằng một phát súng cậu đã dập tắt hai vệt sáng kia. Đương nhiên là không thể, vì viên đạn không thể tách làm hai ngả. Cậu đã bóp cò liền hai phát, song do tốc độ quá nhanh, nên hai tiếng súng gần như hòa làm một. Trên tay Quỷ Nhãn Tam bật ra một đốm lửa, là một que diêm đang cháy. Tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp họ nhìn rõ thứ quái quỷ gì đang nằm dưới đất. Huống hồ lại có lão mù không cần nhìn cũng đã tỏ tường mọi sự. Lão lên tiếng trước, giọng gần lên giận dữ. Rắn Hoàng Vị Ông Trúc! Ngay từ lúc viên đạn bắn nát đầu hai con rắn, lão đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc tới. Lão nói tiếp. đuôi lò xo như cung, thân thước thẳng như tên, răng chạm hồn về chầu địa phủ. Ông anh lần này sơ suất quá đấy. Lỗ Tịnh Hiếu thất vọng nhìn cánh cổng đã đóng trước mặt, lẩm bẩm. Đúng vậy, sơ suất quá. Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một nút thắt đuôi chó hai dơ như thế này. May mà có nhất khí. Nếu không, đi đứt cái mạng già này đã đành, lại còn mất mặt ngay lúc mở màn, đến cả cánh cổng cũng không qua nổi. Chú thích. Nguyên văn là cẩu vị song bức, cũng tương tự như nút thắt móng đạp bươm bướm, nhưng do một sợi dây hai vòng tròn đuôi chó xuyên qua hai nút thắt hình cánh rơi. Điểm khác biệt là ở chỗ, một phần đuôi chó liên tục vẫy, kéo theo hai con rơi đập cánh liên hồi. Khi tháo nút, nếu động tác hơi mạnh một chút, toàn bộ nút thắt sẽ di chuyển, lật vòng ngược lại, hình thức liên kết cũng biến đổi theo, nên càng khó tháo gỡ. Song tương tự, nếu có thể phá hủy cơ quan trung tâm dùng để kéo nhả dây thừng, sẽ tháo được toàn bộ nút thắt. Rắn hoàng vĩ ống trúc là một loại rắn do con người nuôi dưỡng. Nó chính là một biến thể của rắn hổ mang, tức là rắn hổ mang từ nhỏ đã được cho ăn rất nhiều độc tố, khiến cho độc tính trong nó mạnh hơn nhiều lần so với rắn hổ mang bình thường, lại không sợ mùa đông lạnh giá. Loài rắn này chỉ có một răng nanh rất lớn, mọi độc tố đều tích tụ ở đó, chỉ cần khẽ chạm phải chiếc nanh cực độc này sẽ về chầu Diêm Vương ngay lập tức. Ngoài ra, người ta còn ngâm nó trong dung dịch thuốc, khiến cho nó không thể lớn lên, dài lắm cũng chỉ tầm một thước. Phần đuôi của nó cứng như thép, nếu nhốt nó vào một ống trúc, đuôi rắn sẽ tự nhiên xoắn lại thành nhiều vòng, giống như một chiếc lò xo bị ép chặt. Khi nắp ống trúc bật mở, nhờ chiếc lò xo này mà nó sẽ bắn vụt ra như một mũi tên. Một thước tương đương khoảng 33,33 cm. Hết chú thích. Lúc này tuy mới canh một, song nơi đây im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng vi vu của từng làn gió bắc. Chẳng ai nói một câu nào. Những phát súng thần kỳ của Lỗ Nhất Khí cũng không hề khiến họ cảm thấy kinh ngạc, như thể họ đã quá quen thuộc với điều này. Hãy nhìn những hình chạm khắc trên gạch và phần mái của bức chiếu bích kia. Từ lâu con đã thấy có điều gì đó bất thường. Lỗ Nhất Khí lên tiếng, cậu cảm thấy cần phải nói điều này cho mọi người biết. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam nhìn về phía chiếu bích, song họ đều không có phản ứng gì. Lỗ Nhất Khí biết rằng đứng từ khoảng cách này chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy, cho dù có đi tới sát gần cũng phải có thần nhãn mới nhìn rõ được. Bởi vậy, chỉ có cách cử người không nhìn thấy gì đi lên xem thử. Lão mù dò dẫm đi về phía chiếu bích ở mé tây, gần chỗ lão, tỉ mẩn sờ mó từng nét chạm khắc trên gạch. Động tác rất chậm, rất thận trọng và cũng rất dứt khoát. Đột nhiên, lão ta loạng choạng lao sang chiếu bích phía đông, đưa tay sờ soạng mấy cái, rồi lại tấp tỉnh chạy về phía Lỗ Nhất Khí. Quỳ Nhạn ta một bước dấn lên, chắn ở phía trước Lỗ Nhất Khí, cản lão mù lại mà hỏi. Lão định làm gì? Ta muốn xem bức chiếu bích phía nam. Lão mù dừng bước trả lời. Ở chỗ này làm gì có chiếu bích, chỉ có hai bức ông đều đã xem cả rồi. Lỗ Nhất Khí vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Quỷ Nhãn Tam sang bên cạnh. Không, phải có, chắc chắn phải có. Lão mù kêu lên, giọng khàn đặc. Thế thì nó là một chiếu bích vô hình ư? Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tò mò. Không, nó có hình thù, nó là bức chiếu bích ma. Lão mù vẫn quả quyết. Vậy nó ở đâu? Lời nói của lão mù khiến Lỗ Nhất Khí có chút sợ hãi. Một bức chiếu bích ma hữu hình, năm con mắt sáng đều không nhìn thấy, trong khi một người mù lòa lại khẳng định nó đang tồn tại. Giọng nói khàn đục của lão mù lại vang lên, gằn mạnh từng tiếng. Nó, ở ngay dưới chân cậu.